công phu, công quả, công trình. Sao cần công trình?
Một công trình là như tôi đã nói là một kỳ công. Khi các bạn mà dọn mình muốn tu, đó là một công trình đó bạn. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi mang tứ quan mắt mũi tai miệng, tôi phải đối đãi với người ta thế nào? Rồi tôi phải tu thế nào? Thấy bên ngoài, từ bên ngoài mà tôi đem vô bên trong, rồi tôi phải lược giải nó, tôi phải sửa nó, tôi phải cải tiến bên trong bằng cách nào? Nó là một công trình tu học đối với đời cũng như đạo, đối với gia can cũng phải là một công trình. Mà đối với tiên Phật chúng ta là một công trình mới tiến tới chỗ đó. Như hôm rồi nói thì công phu, công quả, công trình không, chứ tôi nói ngoài cái lề đó đâu mà hỏi. Hôm rồi có nói đi công chuyện đó, công phu, công quả, công trình. Thì là một cái kỳ công của các bạn. Các bạn sắp đặt con đường đi cho chính bạn, tùy trình độ mà tiến hóa. Không có vượt qua trình độ của các bạn được, và không có hủy trình độ của các bạn được. Cho nên chúng ta phải có công trình để tiến hóa. Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải lập hạnh, nó đủ các phương diện kết hợp thành một công trình. Chứ không phải công trình, nói hai chữ công trình là không, nó nhiều chuyện. Cái càng tu càng thấy càng rõ cái công quả công trình của chúng ta. Cho nên tôi nói gọn có một câu, làm một việc cho tất cả mọi việc. Các bạn cố gắng tu thành đạo, đó là có công quả công trình ở trong đó hết. Trọn vẹn. Cho nên Đức Thích Ca đã làm công quả công trình. Mà mấy người đâu có thấy Đức Thích Ca làm công quả đâu. Có chứ. Ngài tu, Ngài ôm cái xác phàm. Ngài tu, Ngài chuyển qua cho cái xác phàm. Càng ngày càng minh, trí tuệ càng ngày càng sáng suốt, hào quang càng ngày càng bộc lộ. Để cho chúng sanh chiêm ngưỡng. Đó là cái công quả của đại chúng đang hưởng bây giờ. Là Ngài đã làm. Mà làm cho Ngài, nhưng mà kỳ thật là làm công quả cho tất cả chúng sanh trong ba cõi. Với trì kỳ trí thành đạo của Ngài. Đó. Một. Trong đó cũng công phu, công quả, công trình hết. Ngài làm có một việc cho tất cả mọi việc. Cho ngày hôm nay chúng ta cũng đi trong công quả, công phu, công quả, công trình cấp. Các bạn lo tu này. Đó làm pháp luân thường chuyển nè, đem cái pháp luân thường chuyển của cả càn khôn vũ trụ mà ứng dụng vô ngũ tạng của các bạn và chuyển tiếp cái pháp luân thường chuyển của mẫu mẹ ở trên trời rút các bạn đi lên, của thượng đế rút các bạn đi lên, thấy không? Cả một công trình lớn lao vô cùng giải thoát cho kỳ được để hương độ tha nhân. Thế rõ ràng cái công việc chúng ta đang làm nằm ở trong ba giới đó, công phu, công quả, công trình, không có sai lầm.
Vâng, bạch cha, chúng con thấy trong các bài tàn cơ hay nói tới tam công tứ lượng, cha giảng cho chúng con hiểu tam công rồi, nhưng chúng con chưa hiểu tứ lượng là gì. Đáp: tư lượng đây là tư vô lượng tâm, là bốn hạnh cập thiết của người tu, tức là từ bi, ý xả. Bốn hạnh này gồm lại một hạnh là thương đó con. Con hiểu chỉ thương cho đơn giản, vì có thương con mới có từ bi, ý xả được con. Tóm lại, bốn đức này gồm lại hiểu bi, và hiểu bi của con phát triển chừng nào, tứ vô lượng tâm phát triển chừng ấy. Nói một cách khác, nếu con hành trọn tam công, tự nhiên con sẽ có tư lượng trong đó rồi.
Bạch cha, trước đây ông Tam có dạy rằng chúng con tu siêu thoát thì chỉ nên chú trọng phần công phu, không nên lo việc công quả, làm việc xã hội như thế. Vì đấy là phần việc của cố điện tiên, không phải việc của người chúng giải thoát. Nếu mình lo công quả, làm việc phước thiện xã hội, tâm sẽ động động và phần hồn kẹt lại ở cõi địa tiên mà không lên được cõi Phật. Và những vị ở cõi địa tiên còn phải xuống thế luân hồi. Ông Tám còn bảo tất cả chức vị giáo chủ, giáo lãnh, những chức vị lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo đều là vai trò của địa thiên cả. Xin cha giải rõ cho chúng con chuyện này. Đặt câu hỏi này có lời cha đã trả lời của một số bạn đạo ngoài ba kia. Đó có cả sự hiện diện của ta. Sự thật ta nói việc này cũng có phần đúng, nhưng cũng có sai. Đúng ở cho tất cả những việc quý quan trọng từ chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội, tôn giáo, vân vân. Nói chung, những tiến triển văn minh về vật chất cũng như tinh thần của nhân loại, quý quan trọng tiên thuộc sự điều hành và di chuyển của khối địa thiên. Tám cũng nên đúng ở chỗ các vai trò giáo chủ, giáo lãnh hay lãnh đạo tinh thần, các tôn giáo đều là vai trò thuộc về địa thiên. Vì giúp đỡ bao chân cảm giác là công việc của địa thiên đó. Nếu con nào xuất hồn lên được bên dưới này, có cơ hội tiếp xúc với các vị tâm quần tiên hội địa thiên, con sẽ thấy các vị ở đây lâu nghiệp làm việc ngày đêm, làm sự tiến hóa dưới cõi trần đến thế nào. Để rồi con sẽ rõ hơn những gì cha vừa nói. Vì có điều tám đã sai khi cho rằng những con nào muốn siêu thoát mà lo làm công quả, lo việc xã hội giúp đời, thì con hồn có kẹt lại ở cõi địa tiên, không lên được Phật giới. Điều này sai. Kẹt lại cõi này hay không là tùy các con, tùy ở tâm thức, ở trình độ trí tuệ của các con là thôi. Nếu con làm việc giúp đời, đóng vai trò của địa tiên mà tâm con bị trói buộc vào vai trò đó, ham thích vai trò đó, chẳng hạn là giáo chủ mà ham thích vai trò giáo chủ, thì tâm thức con phải kẹt lại khỏi địa tiên. Bằng trí tuệ chỉ tiến qua đến đó và hồn con không thể lên đến khỏi sinh pháp được. Thì nếu con làm việc giúp đời, đóng vai của địa tiên và chỉ vì là tình nguyện cứu khổ ban vui, muốn cứu độ chúng sanh thoát khỏi trầm luân mê muội, muốn hỗ trợ chúng sanh tiến hóa, mà tâm con chẳng hề vọng động, chẳng bị trói buộc vào vai trò đó, ấy là tâm của Phật, hạnh của Phật, ấy là Phật trí tuệ đã tiến hóa khỏi giới địa tiên, và do đó linh hồn con vẫn đến được khỏi giải thoát như thưa cho con. Này con hãy nhìn gương chiếc cha chẳng hạn, nó là Phật mà đóng vai địa tiên đó, là giáo chủ một tôn giáo có việc cứu dân độ thế đó con. Những liên quan của nó có vì thế mà bị kẹt lại khỏi địa tiên đâu. Vai trò giáo chủ với nó chỉ là một thứ áo mão cần thiết phải phát lên để cứu độ chúng sinh. Mà áo giáo chủ vì lòng từ bi, vì yêu thương chúng sinh thì không bị thích áo giáo chủ. Đây là làm địa tiên mà hạnh của Phật, thế nên thoát vai địa tiên mà vẫn đạt Phật như thường. Quá chăng nếu trước một việc cần thiết phải cứu khổ chúng sinh, phải lo hỗ trợ cơ tiến hóa mà còn câu nệ vai trò, sẽ làm việc đó, đóng vai đó không có lợi cho mình, để việc đó người khác làm. Đây cũng là còn mê chấp, chưa đúng mức bi dũng và trình độ bi dũng. Do vậy, không kẹt lại đó không phát triển hơn được. Bi dũng không phát triển được thì trí con cũng không mở hơn được. Và rồi thử hỏi công việc giúp trần gian tiến hóa được mê mông không kể xiết, cơ tiến hóa của cha được bao la vạn đại. Còn nếu bao nhiêu việc phải làm để cứu độ các linh hồn còn đắm chìm trong mê muội, thì như thế trên con đường tiến hóa của nó phải có chiến sĩ để làm việc con. Nhưng rồi cha biết phải nhờ ai đây? Nếu những đứa còn trình độ sáng hoặc có điều kiện, có phương tiện tốt để từ chối vai trò giúp đời, đóng góp phần hỗ trợ chúng hóa vật sinh,
những đứa không tu cha ra không cậy để ở Phật cứu khổ, chỉ tâm cậy và chỉ con biết tu, biết hướng tượng và có chút tâm hồn để tiếp một tay cứu khổ trần gian. Nhưng rồi nếu những con này lại chỉ biết lo tu, hầu được về chỗ sáng hơn an lạc một mình, để lại kém trần với chuyện thức sinh linh mê một ngày. Cho những ai muốn gánh nó thì gánh, ai gánh bây giờ có. Nếu không phải là những con biết tu, biết thức giác, quay về nẻo thiện, lo tìm chỗ sáng, nhưng rồi nó phải hiểu được chân lý này, lo cho người, tức là lo cho ta, giúp người tiến hóa, tức là giúp ta tiến hóa. Tu là làm hành trình học bi thí dũng, phát triển bi thí dũng cho đến vô cùng tận, làm công quả giúp đời, cứu khổ trần gian với tất cả khả năng của con. Ấy là một trong những cách phát triển bi thí dũng đó thôi. Xong ta thấy rằng tám nói là nói vậy, có thể bị sợ tâm thức các con yếu đuối, có thể bị mê muội rồi vận động vào các vai trò hành thiện giúp đời, khiến phần trí tuệ không tiến hóa lên đến độ cao siêu. Rồi con hãy xem gương của tám, phần trí tuệ đã tới Phật giới, nhưng nó cũng đang đóng vai địa tiên cho con. Nó cũng đang thực thi công quả, tận dụng trí tuệ để chế độ Phật sinh. Nó luôn luôn ban rải sự hiểu biết, ban rải khối thanh điển của nó, luôn học muôn người. Và rồi cũng xông pha làm việc xã hội bằng cách trị bệnh giúp đời đó con. Và rồi con hãy nhìn lại quãng đời tu hành của nó, từ khi tám bắt đầu phát huệ và đã tận dụng sự hiểu biết của mình để hỗ trợ cho kẻ khác tiến hóa. Và khẩu hình thì đó giảng pháp khiến người tu, mặt vô hình thì xuất hiện để giúp bạn đạo hành pháp hay đi tế độ con nhân, lo hỗ trợ tiến hóa cho các linh hồn ở những cảnh thấp của cõi trung giới. Đấy là tám lo lập công bồi đức, muốn bồi âm chất để hỗ trợ con đường tu tiến của nó. Nhờ vậy nó mới được mau sáng, tiến hóa thật nhanh, và đến nay diễn quan của nó mới tới được Phật giới nhanh như vậy chứ con. Đây con xem ngoài phần công phu, tám đâu có thờ ở phần công quả chút nào. Đã chẳng những tám trăm lo công phu buông bỏ công quả rồi, còn chăm sóc công trình luôn luôn nữa à con? Tám công nghe con? Công trình là gì? Là trí giới nhẫn nhục tinh tấn, tức là việc lập hạnh đó con. Con thấy rõ khi tám bắt đầu tu phải chuyên chủ việc lập hạnh, thì trái giới nghiêm ngặt, dứt bỏ trần kim tấn nhẫn nhục, ngày đêm tinh tấn công phu không dám bê để nào. Cho nên vậy, để con thấy rằng muốn đi nhanh, muốn mau sáng, phải gắn hạnh tám công cho rốt ráo, không giải đãi phần nào. Hành tám công cũng để phát triển vị trí dũng đó thôi. Công quả là thể hiện của chữ minh, công phu là thể hiện của chữ trí, công trình là thể hiện của chữ dũng. Vì việc lập hạnh mà thiếu dũng, ác không làm được, nên việc lập hạnh cũng là cách trao dồi chữ dũng đó thôi. Tuy nhiên, ta thấy đa số các con tu pháp vô vi vì chưa hiểu nên thường đặt nặng phần công phu, coi thêm công quả, nghĩ rằng muốn mau sáng thì cần lo công phu để mở huệ mở trí. Nhưng con ơi, con phải biết rằng muốn mở trí phải học vi, vi nhiều hơn, dũng nhiều hơn, trí mới được sang hơn con. Vi càng lớn, dũng càng nhiều thì trí càng mở, biết còn nhỏ hẹp, dũng còn yếu hẹp thì trí con không thể mở lên cao được. Tôi nhớ rằng khi con biết thương nhiều hơn, con mới được sáng hơn. Nếu tâm con nhỏ hẹp, thiếu từ ái, điển của con chỉ là những pháp bản thân không nên cao được. Do đó, muốn về tới Phật thì con phải học mở tâm ra yêu thương chúng sinh, là cứu khổ chúng sinh, vì tâm Phật là tâm yêu chúng sinh và vật. Nhờ tâm đó, Phật mới trói sáng trí tuệ và về được cõi giải thoát. Nhưng rồi, cha nói ngược lại, mục đích việc công phu của con là để mở trí, nhưng có trí cũng chỉ để thức giác biết thương hơn tức từ bi, biết thương hơn để sông nước dùng ý chí phấn đấu của phạm ngã để chịu khó chịu cực. Là cứu khổ chúng sinh, tức là dũng. Nói tóm lại, con thấy phải xem rằng, nếu con có trí, tức sẽ có bi dũng. Nếu con có dũng, tức sẽ có bi trí. Nếu con có bi, tức sẽ có trí dũng. Vậy có nghĩa là, muốn đạt được trí, con phải có bi dũng. Muốn đạt được dũng, con phải có bi trí. Muốn đạt được bi, con phải có trí dũng. Những đức tính này tương quan chặt chẽ với nhau và con sẽ phải lo phát triển nó luôn luôn trên con đường phản bổn quy nguyên bằng cách hành tám công cho rốt ráo cho con.